chúng ta đại chúng, chúng ta cùng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Thanh An, tiểu bang Florida, trong khóa tu 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Từ sáng đến giờ đại chúng tham dự tu học có vui không? Quý vị có khỏe không? Lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính vấn an sức khỏe tất cả quý vị. Rất nhiều quý vị lần đầu tiên được gặp, và cũng có một số quý vị đã từng gặp. Dù là lần đầu hay là đã từng gặp, lời đầu tiên của Pháp Hòa là xin được kính chào và chúc sức khỏe cho quý vị. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, có hai vị thầy. Ngày xưa có hai thầy đi tham học, có nghĩa là đi tìm cầu những tu viện hay những thầy giỏi để học. Thì có một thầy, trên đường đi thì thầy mệt mỏi và thầy muốn bỏ cuộc. Thì người sư huynh lớn hơn thấy như vậy thì mới thấy tiếc, cho nên mới khuyên người sư đệ cố gắng bằng một cách nói rằng: thôi bây giờ sư đệ cố gắng đi, trên suốt đường đi chuyện gì tôi cũng có thể phụ cho đệ được hết, chỉ trừ năm việc tôi không thể phụ được. Thì người sư đệ mới hỏi: năm việc gì mà huynh không phụ tôi được? Thứ nhất là ăn cơm, thứ hai là mặc áo, thứ ba là đại tiện, thứ tư là tiểu tiện, và thứ năm là bước đi. Quý vị nhớ năm cái đó không? Ăn cơm, mặc áo, tiêu tiểu và bước đi. Tôi không thể làm dừng cho đệ được. Thì người sư đệ nghe như vậy tỉnh ngộ và tiếp tục đoạn đường đi mà không có than khổ nữa. Cái câu chuyện rất là đơn giản để nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta là những người đang đi cầu học. Không phải là mình đi xa mới kêu là đi cầu học, mà mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta đều là mỗi ngày bước ra đường, đi làm, đi học, đều là đi vào cái môi trường để chúng ta tham học hết. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng đi học là cái gì đó nó khổ, thì thật sự trong cuộc sống này, cái hàng ngày chúng ta vẫn phải làm, đó là đi, mặc áo, ăn cơm, đi tiểu, đi tiêu. Dù mình đi tu suốt mấy ngày nay, hai ngày nay mình ở chùa, có làm việc đó không? Rồi mình về nhà mình có làm việc đó không? Mình đi làm ở trong sở mình có làm việc đó không? Có hết. Vậy thì tất cả chúng ta là những người tham học, mà học ở đây không phải học ở trong chùa, mà học trong cuộc sống của mình. Còn nếu mà ngày hôm nay chúng ta đến đây là chúng ta cũng học, và học đạo. Mà trong cái môi trường học đạo có xen lẫn những người bình thường, những người thế tục, những người sống bình thường như người đời không? Cũng có. Cho nên mình mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta đều là những người đi học hết. Thí dụ như bây giờ mình đi làm, ở đây phần lớn quý vị đi làm neo, và một số quý vị sẽ có những khách hàng thân thương của mình, họ đến là muốn gặp mình và mình làm họ mới thích thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng quý vị có gặp khách walk in không? Rồi nhiều khi là chia người ra làm, rồi nhiều khi có bao giờ bị ăn hiếp không? À, như vậy thì tất cả chúng ta đều là những người đang đi học. Và nhớ là trong cuộc sống ai cũng cực giống nhau. Có điều là nếu chúng ta thấy nó bình thường thì chúng ta không khổ, còn nếu chúng ta thấy nó bất thường thì chúng ta khổ. Cái bình thường của chúng ta là gì? Anh vô chùa, anh cầu học 2 ngày, anh cũng cái chuyện đó nó cũng bình thường, giống như là mặc áo, ăn cơm, uống nước, đi tiểu, đi tiêu và bước chân của mình. Quý vị tập và đi lấy thức ăn cũng là tập cái bước chân đó, bước chân thảnh thơi, bước chân an lạc đó. Quý vị ăn cơm im lặng là quý vị cũng đang học ăn. Cho cái tu viện này có tên là Thanh An. Chữ Thanh là gì? Chữ Thanh là trong sạch, trong sáng kêu là Thanh. Giống như mình niệm Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng là gì? Tức là cái chúng hội này đông như biển, đang quy tụ về đây đông như biển, và vị nào cũng đang thanh tịnh để tạo nên một chúng rộng lớn như biển. Ví dụ Bồ Tát Phật nhiều quá, mình niệm Phật Di Đà, rồi mình niệm Quan Âm, rồi mình niệm ai nữa? Đại Thế Chí, mình niệm Địa Tạng Vương. Nhưng mà giờ Bồ Tát nhiều quá, mình niệm 3 vị đó biểu tượng thôi. Rồi cuối cùng mình niệm một câu tổng quát: Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Cái câu Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là một câu tổng quát cho tất cả các Bồ Tát. Pháp Hòa hay là một bài thơ đùa cho quý vị dễ nhớ: Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Nhưng mà nhờ có người có tật, phải không? Có khác, có khác ý, có khác phương hướng ở, gom lại đây thì thành thanh, thanh tịnh đại hải chúng, phải không? À, hôm nay nói vậy, tuy rằng ở trong đạo tràng ngồi đây 200 người, nhưng mà có phải là mỗi người mỗi khác không? À, có phải mỗi người mỗi ý không? Không phải mỗi người mỗi phương không? Nhưng mà hiện giờ mình đang ngồi đây là mình đang làm gì? Thanh tịnh đại hải chúng. A Di Đà Phật, mỗi người mỗi Phật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Gom lại hết thành thanh tịnh đại hải chúng. Thì như vậy chúng ta đang ở đây, đang gạn lọc, làm trong sáng thân và tâm của mình, để cho thân tâm mình nó được an, cho nên gọi là thanh an. Mỗi lần mình đi chùa Tết xin cầu an, phải không? Rồi đi chùa học Phật để tâm mình được an. Nhưng mà bây giờ mình phải có công thức gì để tâm mình được an? An thân và an tâm. Về mặt thân thì chúng ta ăn uống có chánh niệm, ăn uống lành mạnh để cho thân mình được khỏe, được bình an. Cho nên mình tập ăn chay. Rồi mình đi về nhà mình cũng tập ăn chay. Quý vị nào mà đã quy tam bảo rồi, chưa ăn chay được nhiều thì mình ăn chay mỗi tháng 1 ngày. Rồi khi nào mình ăn chay khá hơn rồi, mình tăng lên 2 ngày. Bởi vì chữ chay á, là mình nói tắt, xin lỗi, mình nói nó trại cái chữ, chứ đúng ra là mình ăn trai, T-R. Vì chữ trai nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Xin lỗi, ví dụ như mấy chú chưa có vợ kêu con trai. Chú nào có vợ rồi kêu đàn ông.
Thì cái chữ trai là trong sạch, là tinh khiết. Mình ăn cái món ăn nó trong sạch, nó tinh khiết, gọi là ăn trai. Như mình nói riết cho nó thành là ăn chay. Ăn chay. Chứ còn chữ trai mới đúng. Vậy thì chúng ta là những người đang thanh lọc về mặt thân. Cho quý vị thấy tại sao quý vị đi tu bát quan trai. Ăn tu bát quan trai là không có cho ăn phi thời. Đúng luật á, là sau 12 giờ trưa không ăn nữa. Rồi sau này chư tổ phương tiện cho mình ăn thêm cử buổi chiều. Nhưng mà ngoài hai cái cử chính đó ra rồi thì mình không ăn cái gì khác nữa. Tại sao vậy? Để đừng có tập cho mình thành một cái thói quen. Tại vì mình sống ở ngoài, mình có thói quen là sao? Hay thử, đi vô đi ra, thử bánh, thử kẹo, thử này thử kia, cái đó không có tội, cũng không lỗi. Nhưng mà mình tập cho mình thành một cái thói quen là ăn vặt. Rồi cái nói trời tôi muốn ốm mà ốm không nổi. Ốm sao nổi. Rồi ở nhà mình, nếu mà mình ở một mình, mình mở cái băng giảng lên, mình lên cái ghế salon mình nằm, sau một ngày đi làm mệt mỏi, mở lên cái người ta có giặt dạo trước ha, tăng 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 gì đó, rồi cái xong cái kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày khò, cái bắt đầu mình khò tới hồi mình giật mình cái băng hết. Cái ngày hôm sau mình lại mở tiếp cái băng đó, mà có một cuồng băng mình nghe 100 lần mà nghe hôm nay là ngày mấy và sau đó hết. Mà không nghe gì hết. Nhưng mình ở trong đại chúng, mình ở trong đại chúng thì cái lực của đại chúng kéo mình đi theo, và mình tu được với chúng, mình nghe trọn bài pháp, tụng trọn thời kinh. Ở nhà mình nhiều khi mình mỏi quá, mình lại Phật, lại sám hối mà lại được đâu 20 lại, cái mình mệt rồi cái mình hồi hướng. Còn ở trong chúng ấy, mình lại 50 lại quy định cho mệt, cho mình ráng một chút. Cho nên á, tất cả những cái khó khăn đều bắt đầu từ một bước đầu. Cho nên thưa đại chúng, nếu như ai hai ngày nay tu tập, ngồi thiền có đau chân, quý vị biết rằng bởi vì thân mình chưa có quen, mình ngồi lâu nó mỏi, mình ngồi từ từ ngồi lâu rồi thì bắt đầu nó sẽ quen. Mình mới bắt đầu ăn chay, cái bụng mình nó đói hoài, cái mình nói chắc tôi không có duyên ăn chay. Mà mình không tiếp tục mình ăn để vượt qua cái đói hoài đó thì mình bỏ cuộc. Cho nên cái câu chuyện Pháp Hòa kể với đại chúng, cái sự tu á, là nó đơn giản như mặc áo ăn cơm, là mình phải làm thôi, không ai làm được giùm mình. Thì bây giờ mình muốn tu, muốn thanh tịnh, muốn gạn lọc tâm ý là phải chịu khó. Cho nên á, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Nếu mình thích ngồi thiền mà không tinh tấn, không ngồi thiền lâu được. Thích ăn chay mà không tinh tấn siêng năng trong việc ăn chay, cũng không ăn lâu được. Bất quá là gì biết không? Ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Mười canh 12 giờ, trời ơi tu mà cứ khổ quá, cứ canh tới 12 giờ, có đúng không? Có nhiều vị ăn chay mà trông dữ lắm nha, trông tới 12 giờ ôi Phật ngủ rồi. Còn không thì nói sao, thôi qua ngày mới rồi. Giống như bữa nay 17 rằm ăn chay mà canh đúng qua bữa 12 giờ sáng, cái qua ngày 16 âm lịch cho lạ nhiêu đó thôi, thì mình mới thấy là mình thiếu sự tinh tấn. Bởi vì chữ tinh tấn là gì? Chữ tinh là trong sạch, là tinh tường. Chữ tấn là siêng năng đi tới. Mình tinh tường cái việc đó đúng, cho nên mình sẽ siêng đi tới, thì gọi là tinh tấn. Còn nếu như cái gì mình không hiểu nó rõ ràng thì mình không làm được. Ví dụ như mình biết á, bác sĩ mình bệnh, bác sĩ nói uống thuốc trụ sinh này liên tục trong 10 ngày không được dừng, mình không dám bỏ. Có phải không? Vì mình biết sau 10 ngày uống trụ sinh mình sẽ khỏe, còn nếu mình thấy vừa giảm mình ngưng thì bệnh sẽ tái phát. Thì siêng năng uống liên tục cho trọn 10 ngày, Sự tu hành không có khác cái đó. Sự tu hành không khác, bởi vì mình đã tin tưởng việc này là đúng thì mình phải siêng làm. Mà ngược lại với tinh tấn là gì? Giải đãi. Chữ giải là gì? Thân mỏi mệt là giải, tâm nó mỏi mệt là đãi. Khi thân nó mệt thì cái thân nó nói với cái tâm, nó mệt quá ngủ một chút đi, thì cái tâm nó cũng nói ngồi thiền mà ngủ gục đâu tốt, Phật đâu kêu mình cực khổ vậy mình tu, kệ nằm một chút đi. Buổi sáng mà để đồng hồ dậy rồi nó nói nướng một chút đi thôi sao, nhưng mà nướng một chút nó lút một khúc, tới hồi giật mình nó khét. Cho nên tinh tấn độ giải đãi, chỉ có tinh tấn mới độ được giải đãi, chỉ có từ bi mới độ được sân hận. Chỉ độ là giúp cho nó từ bờ bên này sang bờ bên kia. Cũng giống như mình nói Phật ơi độ con khổ quá, vậy thì không phải là Phật búng cái mình hết khổ, mà Phật cho mình giáo pháp đưa mình từ cái bờ khổ bên này sang bờ bên này, gọi là độ đó. Cho nên cái người mà người ta sân hận thì người ta phải thường học từ bi. Ta phải thường tập hạnh từ bi. Từ bi nghĩa là mình thương. Bây giờ quý vị tập từ bi chút chút chút. Ví dụ như là mình biết bà xã mình, bà đi làm về mà bà thấy một xinh chén đầy nhóc là bà bực, bà la. Mình không muốn vậy, mình muốn bà về phải vui. Thôi mình từ bi đi, rửa cái đống chén đó. Rửa đống chén đó, bà xã về thấy xinh sạch, hoan hỷ vô nấu ăn. Từ bi. Nói từ bi là nói theo danh từ cho nó cao, chỉ nói gần gũi chút, thương đó. Mà sư ông Làng Mai hay dạy mình là có hiểu mới có thương. Mình hiểu bà xã mình về mà thấy xinh chén mà đầy nhóc là bà la, cho nên là mình hiểu cho nên mình thương. Cho nên cứ lấy từ bi mà độ. Có nhiều khi mình độ người khác bằng cái lòng thương của mình. Mình độ người, mình độ chính cái lòng sân hận mình bằng cái tâm thương người khác. Thưa đại chúng, mình muốn an thì mình phải lòng. Cũng giống như là mình mỗi ngày vậy đó. Việc gì quý vị làm mà không có thường làm, quý vị làm đâu có giỏi. Cho nên đừng có bỏ cuộc. Muôn vạn cái sự khó khăn nó bắt đầu từ số 1. Pháp Hòa có hai thầy đệ tử bây giờ lớn rồi. Thì thầy lớn là năm nay là đã xong đại học. Rồi Pháp Hòa mới nói với các thầy là phải tổ chức những ngày thiền tập cho mấy người Mỹ. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ các con làm á, đừng có chờ đâu. Ngày xưa thầy bắt đầu mở lớp dạy cho người Mỹ từ một người, mà mình chuyên, mình siêng, mình làm. Bây giờ đợi nhiều mà mình quên cái số nhiều, bắt mặt đầu từ số mấy? Từ số 1. Nếu không có số 1 sao có số nhiều? Cho nên Pháp Hòa mới nói các chú cứ phải siêng mà làm. Bây giờ mở lớp đi, mở lớp dạy thiền cho người Mỹ. Một người dạy theo một người, hai người dạy hai người, mà y chang như Pháp Hòa nói. Đầu có bữa 8 người, 10 người, có bữa 15, 20, mà cũng có bữa 1 người. Rồi cũng có bữa 1 người, cái mấy ngày đầu mở lớp, con người. Mấy chú về, mấy chú nói có 1 người. Pháp hỏi mấy con có quảng cáo không? Pháp Hòa mới nói tụi con biết là ở cái xứ Mỹ này á, người ta thành công trong các cái cơ sở làm ăn là nhờ cái gì? Quảng cáo. Cho nên con phải về con làm một cái advertising, làm một cái quảng cáo là mình mở lớp thiền thứ mấy, mấy giờ, ở đâu. Rồi mình đem mình dán ở mấy cái tiệm của cái county, của cái quận mình đang ở đó, ở dưới miền quê đó. Rồi cái mùa này là mùa gặt hái nè, cho nên là người ta bận rộn lắm. Có bữa có người à, thì mấy người Tây Phương mới tới mới nói tại cái mùa này là mùa gặt hái cho nên là mọi người farm bận lắm. Thì Pháp Hòa mới nói là họ báo cho biết là tuần vừa rồi thứ bảy đây là ngày cuối cùng,
tại vì trời lạnh rồi cho nên họ sẽ không làm gì nữa, họ sẽ trở lại lớp thiền như cũ. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là ở trong cái vấn đề tu học của mình, quý vị ăn chay một ngày, tập ăn một ngày mà mới ngày đầu ăn nó cồn cào, cái ruột nó khó chịu lắm, nhưng mà cứ cố gắng, đừng chờ Phật ngủ rồi bắt đầu mình ngã mình ăn, cứ ráng cho hết một ngày. Cũng giống như là nó có một phương pháp thanh lọc cơ thể, tập uống nước, uống trong vòng 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày uống nước không, đến cái ngày thứ 9 thì bắt đầu cái nước mình uống trong 9 ngày qua nó ngâm ở trong cái thành bao tử mình, thì những cái chất tạp dơ nó bám trong bao nhiêu năm nay đó nó rã ra, và đến ngày thứ 9 đó nó sổ ra. Và khi nó sổ ra nó đen kịt như mực, mà nó hôi thật là hôi. Thì khi mà nó hôi như vậy, nó đen như vậy là mình biết ở trong cái bao tử mình bắt đầu nó sạch. Phải đợi tới 9 ngày. Và khi mình uống nước như vậy, trời ơi khó chịu lắm. Thấy người ta ăn thường ngày giờ đó mình ăn, bây giờ thấy người ta ăn không được ăn. Nhưng mà những người mà người ta thanh lọc đó, người ta có phải nằm một chỗ không? Không, phải ngồi dậy làm việc bình thường, vẫn vận động, vẫn làm việc như thường, để cho đến ngày thứ 9, thứ 10 nó sổ ra và mình sẽ sạch sẽ. Thì cái sự tu của mình cũng vậy. Mình muốn an thì mình phải thanh, thanh mới an được. Thanh là gì? Là trong. Mà khi tâm trong thì lòng an. Hay nói một cách khác, nếu mà lòng mình có an thì bắt đầu nó thanh. Thí dụ một cái ly nước, quý vị cứ quậy hoài thì nước nó làm sao nó lóng được. Phải để yên đó. Chữ an là mình để yên đó. Bắt đầu mọi thứ nó lắng xuống thì nó trong. Và ở trong Phật học, Đức Phật dạy chúng ta muốn an, muốn thanh, hồi nãy về mặt thân thì chúng ta ăn uống tiêu thụ trong đời sống hàng ngày, mình giảm đi những cái nhu cầu thì nó sẽ giảm đi cái sự buồn phiền lo lắng ở trong thân tâm của mình. Về mặt tâm đó, Đức Phật dạy cho mình 5 cái cách quán để nó đình chỉ sự lăng xăng, sự chạy nhảy của mình. Ở trong Phật giáo có một truyền thống là chư tăng, chư ni mỗi năm phải có 3 tháng an cư. Mỗi năm phải có 3 tháng an cư để làm gì? Để ở yên một chỗ. Thì cái chữ an cư nó còn có một cái chữ thứ hai để gọi là cấm túc. Cấm túc tức là mình giam cái chân mình lại. Ngày thường mình đi tứ xứ, mình thuyết pháp, mình làm việc Phật sự, nhưng mà 3 tháng đó mình giam cái chân lại, mình đình chỉ cái chân mình, không để cho cái chân mình đi. Thì cái danh từ trong Phật học còn gọi an cư là cấm túc. Thì người ta để một cái câu đối cho cái mùa an cư như thế này: tam nguyệt an cư đình ý mãn, cửu tuần cấm túc tịnh tâm viên. Thôi là đọc lại ha: tam nguyệt an cư đình ý mã, cửu tuần cấm túc tịnh tâm viên. Tam nguyệt là 3 tháng, an cư là ở yên chỗ, để mình đình cái ý mà nó chạy nhảy như con ngựa. Bởi vì Đức Phật hay ví dụ cái ý của mình nó nhảy nhót như con ngựa. Cửu tuần tức là 9 tuần, tại ngày xưa là một tuần lễ 10 ngày. 9 tuần tức là 90 ngày. Mà 90 ngày là 3 tháng. Đó là một cách nói khác của chữ 3 tháng, gọi là cửu tuần cấm túc tịnh tâm viên. Ở trên này là ý mã, dưới này là tâm viên. Mà tâm viên ý mã là cái danh từ mà Phật hay nhắc nhở chúng ta phải làm sao dừng cái tâm đó lại. Cho nên cái pháp đầu tiên Phật chỉ trong 5 pháp, thứ nhất là chúng ta quán bất tịnh. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói rộng một chút, nói gần gũi một chút về chữ quán để cho đại chúng dễ thực tập. Chữ quán tức là mình biết nhìn sâu lại mọi sự mọi việc. Chữ bất tịnh là gì? Nó có hai ý.
Một, cái gì mà nó không thường tồn, ví dụ như cái hoa này, với cái nhìn của phàm phu bình thường mình á, thì hoa này sao nó đẹp, đó cái nhìn thường. Nhưng mà các cái nhìn của các bậc Bồ Tát á, người ta nhìn bằng pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn á, thì ta biết nó đẹp không? Biết đẹp. Nhưng mà cái sâu sắc của cái đẹp nữa là ta thấy nó không có thường. Nó sẽ héo, nó sẽ rụng. Với cái nhìn của bình thường mình thấy hoa, mình nhìn hoa đẹp vậy thôi. Nhiều các Bồ Tát người ta biết nó đẹp, nhưng mà ta nhìn luôn được cái bản chất của nó chỉ là bất tịnh. Thì chỉ cái chữ bất tịnh ở trong cái pháp quán á, mà các vị Bồ Tát thường dùng á, thì chữ bất tịnh này có nghĩa là không thường, chứ không hẳn cái gì dơ mới gọi bất tịnh nha. Ví dụ như giờ cái thân của mình, người ta nhìn thân người ta cũng nói thân bất tịnh. Mà bây giờ thí dụ như giờ mình nói tao khó, tôi sạch sẽ lắm, nhưng mà thiệt sự ra ở bên trong này, ở bên ngoài, bên trong cái lớp da này thì sao? Không có tịnh. Rồi khi mà nó mình chạy nhảy một hồi thì cái chất tạp dơ ở trong này nó toát ra từ cái lỗ chân lông, nó thành ra gì? Mồ hôi. Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm, khi mà sư bà giảng cái bài về cảnh giới của ngạ quỷ đó, của địa ngục đó, sư bà mới nói quý vị cứ ngồi nhìn kỹ coi có phải mình mỗi ngày là một con quỷ sứ không? Đập đầu cá, đánh vẫy cá, rấp bụng cá, moi ruột cá, rồi cắt khứa, rồi kho. Tại vì ở dưới địa ngục ta diễn tả đó, dưới địa ngục là chặt rồi đâm rồi chém rồi moi ruột rồi móc gan rồi vậy đó. Đó thì ở trong thân của mình mượn bao nhiêu cái sinh mạng của các con vật khác để nuôi một cái thân này, rồi nuôi cái thân này mà thật sự nuôi một cái thân bất tịnh. Đó là cái nhìn người ta sâu sắc, để người ta làm gì? Ta giảm đi cái sự ham muốn. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói về lục dục, thì trong đó nó có cái sắc dục, tức là nhìn sắc tướng mà ham muốn. Rồi ngoài sắc tướng nhìn gì nữa? Làn da. Rồi ngoài làn da rồi gì nữa? Âm thanh tiếng nói. Ngoài âm thanh tiếng nói có gì nữa? Dáng đi, cái dáng đứng, dáng cười. Cho nên ta hay tạo dáng là vậy đó. Người ta tạo dáng để ta hấp dẫn cái người nào đó. Rồi cái người khác ta đánh ta thấy. Cho nên thật sự Phật định những cái đó không phải để nói lên cái tội lỗi gì hết, nhưng mà để cho tất cả chúng ta thấy cái cách sống hàng ngày của mình, mình chạy theo cái gì. Mà nếu mình thật sự mình muốn gạn lọc tâm thân của mình thì mình phải nhận ra những cái đó để chúng ta chuyển hóa nó. Chúng ta không bỏ nó. Cái dục là cái bình thường trong mỗi chúng sanh. Nhưng bây giờ mình biết chuyển cái dục này lên hướng thượng thay vì dục hướng hạ. Mình biết chuyển, thí dụ như hàng ngày á, mình mà không giỏi đó, sao cái lục dục này nó chuyển, nó chỉ mình, nó dẫn mình đi tới thất tình. Thất tình là gì? Có khi mình mừng, có khi mình giận, có khi mình vui, có khi mình thương, có khi mình ghét, đúng không? Mà có ngày nào mình không bị sống bởi cái thất tình này đâu. Mình làm sao bỏ được? Bởi còn là con người thì còn thất tình lục dục. Nhưng mà mình tu để mình lọc cái đó, mình biết điều chỉnh cái đó để cho thân tâm mình được an định và mình sống cuộc đời an ổn. Tại cái gì mà nó quá thì nó sẽ sanh bệnh, nó sẽ mất bình thường. Cũng giống như mình ăn no quá mệt, đói quá lả người, kiểu nói ăn vừa chừng tốt. Chứ tại sao hồi xưa Phật không cho ăn chiều? Phật không cho ăn chiều là bởi vì mình ăn chiều, buổi chiều nó khó tiêu, nó lâu tiêu, ngồi thiền nó sanh buồn ngủ. Rồi cái xứ Ấn Độ là nghèo, mình không đi làm, sáng ôm mình bát ăn một cử là muốn chết người ta rồi. rồi giờ sách bình bát ra ăn thêm cử chiều nữa, dân nghèo chịu gì nổi. Cho nên Phật giảm một buổi chiều để cho người dân đỡ có phải lo cho quý thầy, và đồng thời quý thầy không có làm việc nặng, chỉ có hành thiền, chỉ có tu tập, thì cái sự tiêu hóa nó không có nhanh. Mình ăn chiều nhiều nó nặng bụng, khó ngồi thiền. Đó là chưa nói là có những thầy Ấn Độ ngày xưa đen quá, rồi đi khất thực buổi chiều mà trời tối đâu có đèn điện, phải không? Rồi ta bước ra ta thấy cục đen thùi, rồi cái ta cúng xong cái thích quá, vui quá, nhăn răng cười, ta tưởng ma. Tại vì sao mà đen thùi mà ở đâu nhăn răng trắng nhắt vậy, ta sợ. Rồi có một lần có một thầy bước vào trong cái nhà của một thí chủ đó, gặp cái cô này cổ đang ngủ mà cổ không có mặc đồ kín đáo, thầy hoảng hồn, thầy chạy ra, rất xui cho thầy vừa bước ra gặp ông chồng về tới đụng cái rầm. Ông chồng bước vô trong phòng ngủ thấy vợ mình đang ăn mặc không kín đáo mà ông thầy ổng mới bước ra, nghi oan cho ông thầy, gom ông thầy lại đánh thầy một trận. Cho nên do nhiều cái lý do Phật dặn các thầy không ăn buổi chiều của ngày xưa. Còn ngày nay ở chùa, và đồng thời ngày xưa không ăn đồ cách đêm là bởi vì không có tủ lạnh và không có microwave. Cho nên Phật không cho ăn đồ buổi cất qua đêm là vì muốn bảo vệ sức khỏe của mình. Còn bây giờ mình có tủ lạnh, mình có microwave, ngày mai mình hâm lại mình ăn được. Thì quý vị thấy giới luật của Phật chế ra nó phù hợp với mỗi thời đại. Và khi chúng ta hiểu được tin tường về luật, chúng ta giữ luật mà chúng ta không thấy khổ. Giữ giới mà không thấy khổ là tại chúng ta hiểu được cái cách hành trì giới. Có nhiều khi mình không hiểu, mình thấy ai ăn đồ cách đêm mình lại nói là ăn đồ cách đêm là phạm giới. Đâu có gì phạm giới. Ngày xưa thời Phật không có tủ lạnh, không có máy hâm thì trường hợp nó khác. Còn ngày nay chúng ta nó khác. Cho nên cái người mà người ta biết, người ta giữ giới mà người ta hiểu cái cách giữ giới như vậy là vì sao? Vì có quán chiếu. Mà do có quán chiếu như vậy cho nên người ta biết dưỡng thân tâm, không có chấp trước, không có phiền não. Cho nên cái chữ quán mà quý vị thường đi vào trong chùa, quý vị cứ nghe hoài, mà có một vị Bồ Tát cái tên của Ngài là đích thực luôn, là Quán Thế Âm. Chữ quán là phải nhìn cho sâu, nhìn cho sâu để thấy cho rõ. Mà ở trong thiền đường để nhìn sâu để mà hiểu mà lắng nghe, nhìn sâu để hiểu mà lắng nghe để thương, hay là lắng nghe để hiểu mà nhìn sâu để thương. Vậy thì cái chữ quán đây là gì? Mình biết nhìn trở lại. Cho nên khi mình nhìn tất cả sự vật, hồi đầu mình nhìn với cái nhìn bình thường, mình nhìn nó là cái gì? Ồ, cái này đẹp. Và cái nhìn này mình dính nè. Sau khi mình tu tập được thời gian, cái bắt đầu mình học được bất tịnh, cái mình đi ngang cái gì mình cũng chê hết. Đi ngang người ta thông phức vậy, bịt lỗ mũi, thôi quá. Quý vị có thấy được cái sự chấp trước của mình tu mà nó ba cái trạng thái không? Hồi mà không biết gì hết trơn á, bình thường ăn ngon lành không sao hết trơn á. Tới hồi mà biết một chút xíu rồi, cái cử này kiên kia rồi mình làm ghê gớm lắm. Nhưng mà qua thời gian mình thuần thục, cái mình trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà cái bình thường lần thứ ba này á, nó có sự tĩnh lặng. Cũng giống như ngày xưa vua Ba Tư Nặc nhìn núi sông là núi sông, đó là dạng thứ nhất. Sau 10 năm tu học, núi sông không là núi sông. Sau đó thì lại thấy núi sông là núi sông. Mình thấy khó hiểu quá. Đầu tiên thấy núi sông là núi sông, lần thứ nhì thấy núi sông không là núi sông sau thời gian tu. Rồi sau thời gian tu sâu hơn nữa thì trở lại thấy núi sông là núi sông. Nhưng mà ba cái tầng bậc chứng ngộ nó khác. Cái đầu tiên là mình thấy theo kiểu phàm phu, không có nhận định đã bồng biệt bồng đẹp dính mắt vậy. Giờ tới hồi mà hiểu đạo được chút rồi, gì cái này vô thường, cái này bất tỉnh, gì mình cũng chê, mình nói theo máy móc đó mà. Mình nghe quý thầy, mình nghe Phật pháp nói vậy đó, ô tôi ăn đậu hũ ăn thịt như ăn đậu hũ, uống bia như uống apple juice. Mình nói vậy đó, nhưng mà thật mình chưa chứng gì hết. Rồi đến khi nào mình thuần thục, mình qua cái chỗ đó rồi thì mình lại thấy gì? Mình lại thấy là núi sông là núi sông. Và lúc này cái nhìn mình nó sâu lắm. Núi sông là núi sông, nhưng mà tôi thấy được thật chất của núi sông chỉ là duyên sanh giả hợp. Do đủ duyên thì nó có mặt, vì có mặt cho nên chỉ là tạm có. Cho nên tôi thấy được thực chất của các pháp là không. Và quán bất tịnh, quán bất tịnh là thấy cái không tồn tại thực sự của nó, chứ không phải là không có gì. Thấy, biết, đẹp, nhưng mà phải thấy là bản chất của nó chỉ tạm. Do đâu mà thấy được cái, do đâu mình nhận được cái đó? Khi thấy bất tịnh tức là mình thấy được cái nhân duyên của nó. Cho nãy mà nói lấy quán từ bi để trừ sân hận, quán bất tịnh để trừ tham dục, và quán tất cả các cái duyên, các cái duyên thôi. Ví dụ ha, bây giờ cái chú đó hồi còn để tóc chưa tu hành gì hết, mình gặp chú đó mình kêu làm sao? Con, cháu, chú, cậu, em kêu tùm lum hết. Năm sau chú đó vô chùa cạo đầu mặc áo tu, cái mình kêu gì? Thầy. Vậy thì cái duyên ở trên cái người đó là tóc không còn, do mặc cái áo cho mình có cái danh gọi là thầy. Thì trước kia ông còn tóc mặc đồ đời gọi em, gọi anh. Ông đi tu cái gọi thầy. Cái đâu chừng 10 năm sau cái ông ra đời, cái mình trở lại mình kêu anh, kêu chú, kêu cậu. Vậy thì cái gì mà chúng ta gọi, chẳng qua là cái duyên nó hợp để chúng ta gọi cái đó. Mà khi mình thấy được tất cả các pháp do duyên thì nó có thiệt không? Nó có tồn tại bất biến vĩnh viễn không? Không. Cho nên người ta mới hỏi mình thực tướng, thực tánh của các, thực tướng của các pháp là gì? Là không. Vì sao gọi là không? Vì duyên hợp. Mà đã duyên hợp tức là giả có, có nhưng mà tạm có, giả có. Mà đã giả có thì sao? Nó là không. Đấy, quý vị gọi là bình hoa. Nó gọi là bình hoa. Nhưng bây giờ rứt ra từng cái thì đâu gọi là bình hoa. Rồi bây giờ dứt một cái này ra gọi là cánh hoa, nhụy hoa, nụ hoa. Không có cái nào gọi là bình hoa hết. Nhưng mà nhờ tất cả các loại hoa lá gom lại, chúng ta tạm gọi cho nó một cái tên là bình hoa. Mình phải thấy rõ các pháp do duyên. Hai người đó lúc mới lần đầu gặp nhau thì người ta bắt đầu quen nhau, yêu nhau thì người ta gọi là gì? Bồ. Ta cặp bồ. Rồi sau khi mà nhận lời cầu hôn với nhau thì bắt đầu đổi tên gì? Hôn thê gì? Hôn thê. Tại mới có hứa thôi, phải không? Rồi sau khi mà đám cưới xong thì gọi là gì? Vợ chồng. Rồi đi tới đâu gặp người ta cũng giới thiệu, đây là hiền thê của tôi, phải không? Cái chữ hiền thê là để ông đó tự giới thiệu nha, chứ mình không được dùng cái từ đó để giới thiệu người ta. Rồi cái ông đó ông giới thiệu đây là hiền thê của tôi. Nhưng mà tới hồi họ không còn hợp với nhau nữa, họ ly dị, họ chia tay. Tiếng Mỹ nó cũng có từ, nó kêu X. X, Y. Rồi tiếng Việt mình nói rõ hơn vợ trước. Còn nói cho kỷ niệm chúng vợ cũ. Thì quý vị thấy không? Tất cả những cái danh từ chúng ta gọi, do cái gì mà chúng ta gọi? Do cái duyên của lúc đó kết hợp là cái gì thì chúng ta gọi. Nhưng mà cái tên đó hết duyên rồi.
Người ta thường nói có sách mách có chứng.
Thấy không? Mình gọi bây giờ quý vị thấy rõ gì là duyên không? Thấy không? Dù cái máy này nó còn xài được, nhưng mà nó chỉ thiếu một duyên thôi, đó là điện, thì nó không phát ra được tiếng. Một sen bình thường không nghĩa lý gì hết, nhưng 99 sen thì không thể gọi một đồng, phải thêm một sen nữa để được gọi là một đồng. Một sen nó không nghĩa gì, nhưng thiếu một sen thì không thể gọi một đồng, mà nó chỉ là 99 sen. Thì quý vị thấy cái gì gọi là duyên? Hôm nay đủ duyên chúng ta có mặt, nhưng mà rồi cũng đủ duyên chúng ta ra về. Cho nên á, một trong những cái cách quán để chúng ta bớt đi cái ngã chấp. Ngã chấp là chấp có mình thật, chấp những cái sự vật xung quanh là của mình, gọi là pháp chấp. Nhờ gì ngã được cái chấp đó, thì chúng ta có sự bình an. Khi mà mình có cái thấy mà nó thiên lệch, nó sai lệch, thì tâm mình bất an lắm. Mà khi mình thấy được cái thấy trong sáng thì tâm mình nó bình an trở lại. Giờ thí dụ quý vị thấy, khi mình hiểu lầm người khác, tâm mình có bình an không? Không bình an. Nhưng mà nhờ người đó giải thích cho mình nghe xong rồi, cái tự nhiên mình hết giận, hết buồn. Như vậy thì Pháp Hòa xin nói lại cái cách mà Phật dạy ha: quán bất tịnh để giảm đi cái sự ham muốn, mà ham muốn thái quá. Chứ còn trong cuộc sống của mình ai mà không còn ham muốn. Sáng ra thì mình phải làm những cái công việc thường lật nhật của mình, rồi muốn đi làm vì muốn có tiền. Muốn có tiền là vì mình muốn cuộc sống mình tốt, con mình có ăn, gia đình mình tốt. Coi như là cái này nó sanh cái kia nó sanh cái nọ. Cho nên tất cả các cái gì nó cũng là duyên khởi hết. Hễ mình muốn nhiều thì mình phải lo nhiều, mình muốn ít thì mình lo ít. Ví dụ bây giờ mình mua một cái nhà bự thiệt bự, một bạc triệu, thì cái phòng khách nó to quá, mà cái bàn, cái bộ ghế salon cũ ở nhà cũ bưng qua để vô nó không vừa, thì phải đi mua một cái bộ ghế salon nào cho nó vừa với cái phòng khách này. Rồi bước lên lầu, cái bức tường nó cao, nó bự quá, không có cái gì treo, nó trống trải quá, thì mình lại phải đi kiếm bức tranh về mình treo cho nó vừa. Tại vì Phật dạy hễ cái này xanh là cái kia xanh. Ngày xưa có một thầy, một ông đạo sĩ, đúng hơn là một đạo sĩ, đi lên núi tu, ông muốn ngồi yên thiền định ở trong hang cho tới ngày thành tiên mới thôi. Và trong khi mà ông ngồi như vậy rồi đó, thì có một con chuột nó cứ bò tới bò lui, nó làm ông bực bội. Ông mới nghĩ bây giờ muốn diệt cái con chuột này, ông phải kiếm con mèo. Cho nên ông xuống núi kiếm con mèo lên để ông cho nó meo meo cho con chuột nó chạy. Thì bây giờ có một con chuột, có một con mèo để mà nó trừ con chuột. Mà con chuột á, thì ở con mèo thì nó đâu có ăn tùm lum được. Cái ổng phải đi kiếm người, ổng đi mua về để mua thức ăn cho nó. À, rồi bây giờ á, bắt đầu có con mèo phải chăm sóc. Chờ mới xuống từ ở dưới núi, ổng kiếm chú Phật tử lên để coi sóc con mèo cho ổng yên tâm ông tu. Mà cái chú nhỏ này á, là thanh niên trai tráng, lên ở trên núi mình đâu chịu, nó than buồn, nó muốn cưới vợ. Thế là ông cũng phải chiều xuống dưới phố cưới cho nó một con vợ. Mà nó có vợ thì nó phải có con. Rồi cuối cùng nó biến cái hang núi, khu vực yên tĩnh của thầy thành một cái xóm làng do con chuột. Muốn trừ con chuột mà bắt đầu phải có con mèo. Có con mèo thì phải có thằng chăm sóc. Thằng chăm sóc có con vợ nó sanh con. Thì cái câu chuyện đó người ta chỉ muốn nói với chúng ta, có nhiều khi mình ở trong cái thế đó, có phải không? Vậy thì khi mà chúng ta tu á, Đức Phật, mình tu theo Phật là không phải là Phật biểu mình bỏ hết, không có làm gì hết, không phải vậy. Nhưng mà Phật dạy mình cái cách quán để cho chúng ta thấy cái nhu cầu nào mình cần thì chúng ta nhận đủ cái nhu cầu đó để đủ nuôi mình. Đó là vì vậy cho nên ngày xưa các thầy đi khất thực, khất thực vừa đủ cho một ngày, rồi ngày hôm sau khất thực tiếp. Bởi vì không có tủ lạnh thì không thể cất qua đêm, và hơn nữa không có cái nhu cầu cất giữ nhiều thì mình sẽ giảm bớt. Nhưng mà cuộc sống bây giờ chúng ta không thể giống như ngày xưa được, nó phải có những nhu cầu. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta không tham cầu. Hai cái nó khác, cái nhu cầu và cái tham cầu nó khác. Cái tham cầu là đã có nhưng mà muốn hơn người ta, muốn bằng người ta. Cho nên á, trong cái mạng nó có ba loại đó. Mình mà mình thấp, mình kém hơn người ta thì mình kéo mình lên, mình bằng người ta, gọi là đẳng mạng. Cho mình bằng, mình thấp dở hơn người ta thì mình lại đưa mình cao, mình nói mình bằng người ta. Còn nếu mình bằng á thì mình muốn hơn chút để mình hơn người ta một bước, gọi là quá mạng. Rồi cái người đó mà họ rồi có nhiều khi mình thấp hơn người ta thì mình sao? Mình ti liệt mạng, tức là mình tự ti tự mặc cảm. Cho nên ba cái tâm hành đó, ba cái dạng mạng đó nó cũng làm cho mình không tới được với ai. Không tới được với ai, có khi mình nghĩ mình hơn người ta hoặc mình bằng người ta rồi mình thua kém người ta, đều là những cái mặc cảm không nên có. Vậy thì ở đây á, Phật dạy mình cái pháp quán. Quán bất tịnh để trừ dục, quán từ bi để trừ sân, quán duyên khởi để mình phá đi cái sự chấp trước. Rồi quán gì? Quán giới phân biệt. Mình phải rõ ràng mình có thân nè, có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có ý. Mà hãy có sáu căn thì phải có sáu cái đối tượng của sáu căn này là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn, sáu cảnh, rồi mình sanh phân biệt, cái này tốt, dở, buồn, cái này hay, xấu, vân vân, thì nó sanh ra sáu thức. Sáu lần ba là 18. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh nó không có 18 giới. Cái chữ giới ở trong này đó không có nghĩa là giới luật, mà ranh giới là nơi chốn, là chỗ. Bây giờ mình có căn mắt, mình nhìn cảnh thì mình duyên bắt đầu mình sanh phân biệt, này đẹp, này xấu, này hay, này dở, vân vân. Bây giờ không còn một cái ví dụ này nhỏ nhỏ cho vui thôi, không có gì sai tội hết. Đa số quý vị mà gặp Pháp Hòa ngoài, thầy ở ngoài nhìn lạ hơn trong. Hỏi sao lạ hơn? Ở ngoài ốm hơn hay là ở ngoài trắng hơn? Ở ngoài lùn hơn? Ở ngoài đen hơn? Vân vân. Cho nên quý vị thấy nổi cái nhìn của mình thôi, nổi cái nhìn của mình. Mà hãy mà mỗi ngày mình đều có cái nhu cầu phải có cảnh để mình nhìn. Thí dụ như bây giờ mình nói là mình nghe pháp, nhưng mà thực tế á, mình thích coi hình không? Thích. Cho mới có DVD. Chứ nếu mà nghe pháp mà mình chỉ nghe pháp thôi là mình CD cũng được. Nhưng mình thích, thích có cái hình ảnh mở lên để mình nhìn cái vị giảng sư, cái vị thuyết trình nói, mình thích hơn. Vậy thì con mắt mình mỗi ngày nó vẫn thích cái cảnh. Nhưng bây giờ mình có chánh niệm, mình phải đưa con mắt của mình đi tìm những cảnh lành mạnh để dòm ngó xem nghe. Đừng để nó dòm ngó xem nghe cái bất tịnh. Như nãy quý vị hát cái bài trên gì, ai nói gì thì mình cũng nghe. Mọi xưa hả? Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng khoai lang, hỡi cô tát nước bên đình. Mình thấy có cái cô nào tát nước bên đình thì bây giờ cũng cái lời đó mình chuyển nó cho nó thanh, không có theo cái thường tình. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà
mà ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Cái bài mà quý vị có nhớ cái bài Nói Lại Tình Xưa? Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa. Có phải bài đó không? Nó cũng có chuyện. Thành thử ra mình mới thấy cái tu ở đây chỉ là chuyển. Cho nên cái chữ tu là sửa đó. Tu là sự thay đổi, tu là sự chuyển hóa. Vậy thì bây giờ mình muốn an, ai cũng muốn hết. Không có ai người nào mà nói tôi muốn đời tôi không an hết. Thì mình phải biết cách nào làm cho mình an. Thì Phật dạy mình cái cách làm cho mình an định là hết những cái loạn của mình. Quán bất tịnh, quán từ bi. Bởi vì khi mình thấy được cái bất tịnh thì mình sẽ giảm đi cái sự ham muốn. Pháp Hòa thưa đại chúng, nội một cái chuyện ham thôi là ham ăn. Pháp Hòa ham ăn, thấy ngon thích. Mà bây giờ cái sức khỏe của mình nó không như hồi đó nữa. Ăn nhiều những cái món mà nó không tiêu là nó khó chịu lắm. Mà nhiều lúc cũng tự lừa mình, thôi kệ ăn đi rồi uống thuốc. Cho nên đó, trong cái pháp quán ăn cơm, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Mà đôi khi mình cũng sao, cũng ham. Rồi hãy ham cái giả bộ quên. Nhiều khi thấy cái đó mình thích, cái giả bộ ồ có món này mà tôi không thấy. Cho nên á, Phật á là toàn giác. Phật thấy cái đó, Phật biết, cho nên Phật xa. Còn chúng sanh mình á là gì? Phần giác, nhúng vô khổ giác khúc đó thôi. Giác từng phần cứ là phần giác, thấy không? Rồi có khi mình chút giác, chút mê thì Phật gọi là hốt giác, hốt mê. Chữ hốt này là thỉnh thoảng lại giác, thỉnh thoảng lại mê. Còn có người thì bất giác. Bất giác là hoàn toàn không giác gì hết. Còn mình bây giờ ngộ ngộ giác. ai để không có ai khiêng mình giác. Quán cái mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thấy rõ nó. Rồi thấy được cái cảnh nó bên ngoài. Cái gì mà mình nhìn không đắm thì gọi là cảnh. Một khi mình đắm nó gọi là trần. Mình thấy bao nhiêu người mình không có dính mắt gì hết, tự nhiên có một người đó mình để ý. Mình để ý người ta, rồi mình không thấy người ta để ý lại mình thì mình than thở. Không? Tại sao không thấy nàng cười? Nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tên. Nhưng mà tại sao không thấy cái đó? Rồi bắt đầu mình muốn qua bên đó, mình ngoắt con bướm, bướm ơi bướm hãy vào đây, cha ta hỏi nhỏ câu này bướm nghe. Quán cái duyên khởi như vậy để chúng ta thấy được tất cả cái lẽ thật thì chúng ta sẽ bình an. Ngay cái buổi chiều hôm nay có vài Phật tử ở xa, cách đây vài tiếng lái xe, sắp xếp hết rồi định lên đây, rồi cái cuối cùng là người thân bệnh, có việc này việc kia cũng không lên được. Vậy thì khi mình hiểu được cái duyên nó không đủ thì tự nhiên tâm mình nó nhẹ ra. Bây giờ quý vị quán những cái liên hệ trong đời sống hàng ngày, hết duyên thì thôi, nhẹ nhàng. Còn duyên thì mình đến, giống như Phật tử mình với nhau cũng vậy. Mình đủ duyên làm bạn đạo, lỡ có cái gì hiểu lầm chưa giải tỏa thì thôi mình cứ bình thường, cũng giống như tệ lắm là phải coi nhau như bình thường, chứ đừng có ghét,
đừng có hận. Bởi vì thương mà không thương mà lại ghét thì mình sanh cái sân hận trong người mình, rồi mình kết những cái oan nghiệp với nhau, rồi mình làm cho tâm ý mình không được thanh lọc. Mà không có thanh lọc thì mỗi lần mình thấy người đó là mình bất an, mà mình bất an thì mình đi chùa thanh an hết trơn. Rồi cái cuối cùng á, giúp cho mình an định, Phật dạy mình đếm hơi thở, sổ tức. Quý vị tập lên đây ngồi thiền, quý thầy thường hướng dẫn tại sao hơi thở. Bởi hơi thở rất là quan trọng. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở vô, thở ra, hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người nào cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Canada, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Trăm năm trong cõi nước nào, người ta cũng phải hít vào thở ra. To to như ở nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Vậy thì quý vị thấy hơi thở rất quan trọng. Một khi hơi thở không có thì không còn cái gì có được nữa. Quý vị quán có phải không? Hồi xưa mình đi tụng đám tang có câu: ô hô tam hấu khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Hỡi ơi, muôn việc đều do mấy tấc hơi, hơi vừa dứt cuộc đời đã dứt. Nào của cải vợ con tài vật, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Thành trì lầu cát, nhà cao cửa rộng, địa vị cao tột, nhưng mà chỉ tắt thở cái là không có cái gì mình còn được hết. Vậy cho nên Phật mới dạy mình phải nắm lấy hơi thở, phải tập thở. Tại vì nếu mình điều hòa được hơi thở thì mình làm cho bệnh tật mình nó giảm, mình làm cho thân tâm mình nó an. Mà khi mà thân tâm an thì không phải không chết, sống khá khá một chút. Cho nên đó, ngày xưa các vị mới nói không, khôn cũng chết, dại cũng chết, nhưng mà người ta nói là sao, biết là sống. Mà thật sự biết cũng chết luôn, nhưng mà biết chết. Cái biết cũng chết, nhưng biết chết chết làm sao? Sống thì biết sống an lành, để mình chết được bình an. Cho nên người Mỹ sáng gặp nhau good morning, tối gặp nhau good night, gặp nhau là have a good day. Những câu thiền ngữ không đó. Anh có một ngày an lạc, có một ngày bình an. Cho nên mà cái chữ tốt là mà mình hay tụng đó, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời. Sáu thời là ngày ba chiều ba, đầu hôm, giữa hôm, cuối hôm, sáng, trưa, chiều. Sáu thời đó còn tượng trưng cho sáu căn. Khi sáu căn mà an, có phải là sáu thời an không? Dù trưa, chiều, tối, sáng gì, khi sáu căn an là sáu thời an. Cho nên nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thường gia khổ. Từ bi không phải Phật đâu. Ở đâu xa từ bi cho mình? Mình có biết thương mình không? Biết thương mình thì hãy tự làm cho mình an. Cái bài đó là nhắc mình á, xin nguyện từ bi thường gia khổ. Nếu mình biết thương mình thì mình phải làm cho mình an. Người kia nói một câu xong, ta về ta ngủ khò. Mình ôm câu đó về nhà, ăn cơm không vô, ngủ không yên, lăn qua lộn lại làm phiền người kế bên. Người ta nói người ta ngủ yên, mình ôm câu đó về nhà, ăn không ngon, ngủ không yên, tối lên giường nằm qua lộn lại làm phiền người kế bên. rồi người kế bên ngủ không được ngày mai quạo không? Rồi quạo la mình không dám la mấy đứa nhỏ. Cái quý vị thấy cây này nó xanh, cái kia nó xanh, đủ thứ hết. Cho nên á, ngay cả cái giới thứ năm rượu chè cờ bạc đâu có tội lỗi, nhưng không có tội nhưng có lỗi. Quý vị đi, người cờ bạc đâu có tội nhưng mà có lỗi à? Lỗi với chính mình, làm cực khổ mà không biết dụng tiền cho đúng. Cúng chùa thì không dám, nó cúng hết lấy gì ăn. Bố thí cũng dám, nó cho hết lấy gì ăn. Mà người ta nhìn lại ta nói ăn hết lấy gì cho. Mình cho hết lấy gì ăn, đó là cái cách của mình. Nhưng cái người mà người ta sống mà ta có từ bi chút, ta nghĩ xa chút, ta nói ăn hết lấy gì cho. Nó cũng chữ đó thôi, mà cái người tỉnh ta nói khác, người mê nói khác. Rồi bây giờ mình uống rượu đâu có tội, nhưng mà có lỗi, lỗi với chính mình. Khi mình cờ bạc rồi mình thua hụt rồi bắt đầu mượn tiền. Mượn tiền rồi chơi đậm, thua đậm rồi không có tiền trả, bắt đầu ăn cắp, ăn trộm, nói dóc, nói láo, rồi thậm chí giết người cướp của cũng có. Cho nên nó nguy hiểm. Rồi cuối cùng nhiều khi mình nợ quá mình không giải quyết được, tự mình kết liễu đời mình cũng có. Cho nên thưa đại chúng, cái Phật dạy của chúng ta tu á, không phải là chạy lên đâu hết á. Nhưng mà chúng ta rất rõ, chúng ta mỗi người ở trong hoàn cảnh nào, mình thanh lọc để làm cho tâm mình an. Bây giờ năm cái cách định tâm nè: quán bất tịnh để giảm tham dục, quán từ bi để giảm sân hận, quán nhân duyên để bớt chấp trước, nhớ không? Quán giới phân biệt để bớt cái ngã chấp. Giới phân biệt là sắc, là nãy vừa nói đó, mắt tai mũi miệng thân ý, sắc thọ tưởng hành thức, nhãn thức nhĩ thức, 18 cái đó. Cho nên cái hộp chuỗi mình đeo có 18 hộp, cái sâu chuỗi quý vị đeo có 18 hạt. Mà làm sao mỗi ngày mình lần chuỗi, tức là lần lượt đi qua những cái cảnh giới dính mắc đó của mình. Đến khi nào mà mình định được, mình sống trong tất cả các cảnh mà không cảnh nào nó làm cho mình khổ. Rồi cái cuối cùng là quán sổ tức, là quán hơi thở. Mỗi ngày tìm giờ cho mình ngồi thở 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Ngồi thở như vậy để nó quân bình lại cái tâm của mình. Đặc biệt là khi mình giận tức. Cho nên cái hơi thở giống như cái pháp môn. Khi nào quý vị giận, mình nói tức quá nói không được. Có nhiều người giận run rẩy. Khi mà giận run rẩy thì đi tìm chỗ ngồi thở, ngồi cho nó yên. Giống như hồi nãy á, trước khi ra đây cái tự nhiên Pháp Hòa tim nó phát mệt. Rồi Pháp Hòa không ở trong phòng, Pháp Hòa lại bước ra ngoài sân Pháp Hòa ngồi. Trong khi thầy Pháp Tụ đang hướng dẫn đại chúng hát cái bài này, thì Pháp Hòa ngồi và hít thở không khí một hồi để cho cái tim mình nó bình lặng trở lại. Bình thì khi mà cái tim của mình mà nó giống lên cái sự đập mạnh như vậy đó, và nó cũng là một cái báo cho mình biết đó. Nó báo cho mình biết là cái tim mình nó không có khỏe như ngày trước nữa. Và quý vị nào mà hồi xưa mình nhịn đói khá lắm chứ, mà sao giờ tự nhiên tới giờ đói mà không ăn là người mình nó lả mồ hôi, nó mệt mỏi, thì mình biết là sức khỏe của mình nó có phần giảm. Ví dụ vậy. Cho nên chánh niệm về thân có là khi thân mình nó hiện khởi cái gì mình biết rất rõ. Chánh niệm về tâm là khi tâm mình khởi cái gì mình biết rõ. Và một trong những năm, đây là năm cái cách để mình đình chỉ cái tâm tán loạn của mình. Cái tâm tán loạn của mình là Phật mới dạy cho các thầy, cũng như tất cả chúng ta đệ tử Phật thì chúng ta học. Pháp Hòa xin nhắc là tu viện này có tên là Thanh An. Thanh nghĩa là trong sạch, an nghĩa là an lành. Khi thân tâm mình trong lành thì mình ở yên ổn. Bây giờ quý vị vẫn sống trong cuộc đời, vẫn đi làm, vẫn gặp người khác, nhưng mình biết thanh lọc. hai tuần trước Pháp Hòa có nói một bài ở tại Canada, thành phố Montreal. Pháp Hòa xác định lại cái câu mà chúng ta thường hay nói đó: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Và Pháp Hòa nói lại để cho tất cả chúng ta là Phật tử, chúng ta không hiểu lầm cái câu đó. Người ta lầm tưởng rằng mình phải tu ở nhà tốt hơn tu chợ, tu chùa. Ta nghĩ vậy, tại vì theo cái câu đó: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Nhưng mà thật ra câu đó không phải như vậy. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái nhà để ở, đúng không? Ai chúng ta cũng phải ra đường để làm việc, và ai cũng có một ngôi chùa để trở về. Như vậy, nhà, chợ, chùa đều là chỗ cho mình tu, chứ không phải đừng đi chùa, phải ở nhà tu trước rồi mới ra đường tu, hay là tu ở nhà dễ, tu ở chợ khó, hay là tu ở nhà về khó, tu ở chợ khó nhì, tu ở chùa khó ba. Nó cũng có cái ý đó, nhưng mà cái chính đó là ai cũng có. Thí dụ bây giờ quý vị đang ở đây là tu cái gì? Tu chùa. Rồi chiều mai xong hết rồi, về nhà sáng thứ hai ra chợ, ra đường đi làm, đó là tu, tu chợ đó. Rồi chiều về nấu ăn, đối xử với người nhà, hành xử mỗi ngày là tu nhà. Vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có ba chỗ để tu. Cũng giống như mình tu thân, tu miệng, tu ý. Nếu chỉ tu cái ý không là tốt. Mỗi khi mà cái ý này mà nó thuần á thì sao? Nó làm cho cái thân thuần, cái khẩu thuần cũng như vậy. Chùa là cái chỗ để cho chúng ta trở về, chúng ta học cái cách tu chợ với tu nhà. Bởi vì mình không về chùa thì đâu biết làm sao tu. Mà không biết tu thì ra chợ, người ta mắng mình mắng lại. Ta mùng một mình nghe rầm. Mình cũng chống nạnh, mình nói đó vàng đây cũng kim ngân. Kia đặng 10 phần, ê đây chính có dư nha. Đừng có thấy tôi hiền hiền ăn hiếp nha. Này cũng sợ thằng nào hết á, mà cũng nào sợ thằng này. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, và cái giờ chia sẻ này Pháp Hòa chỉ muốn nói hai chữ về cái hiệu của ngôi chùa là thanh an. Và thế nào để thanh, và làm sao được an? Muốn an thì phải thanh. Và cách thanh của Phật chỉ: quán bất tịnh, quán từ bi, quán duyên khởi, quán giới phân biệt, và cuối cùng là quán sổ tức. Năm cái pháp quán này mà chúng ta thường xuyên theo nó, một trong năm hay là hai hay là ba, tùy theo mỗi hoàn cảnh của mình. Và mình học xong rồi, có lúc nào mình ứng dụng cách này, lúc này mình ứng dụng cách kia, thì lúc nào thân tâm mình cũng an. Thí dụ mình giận, có nhiều người ta giận, người ta niệm Phật, nhưng mà nhớ là niệm Phật ở trong lòng: Nam mô Quán Thân Bồ Tát, Bồ Tát hộ cho con đủ nhẫn lực để con vượt qua cái sự giận hờn trong lúc này. Chứ không phải Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, chửi đi chửi nữa đi, tôi đang niệm Phật. Cái đó là mình chọc tức người ta, mình đang nói khích người ta. Còn mình có niệm Phật ở trong là mình niệm ở trong để mình làm cho cái tâm ý mình nó định. Còn mình không biết niệm Phật thì mình kiếm chỗ mình ngồi mình thở. Tôi đang giận quá, tôi để cái tay lên đây tôi vuốt cho cái cơn giận tôi nó xuống, cũng là một cách. Hay là mình nhìn cái lời nói đó không có thật, tại vì cái cô này cô đang hiểu như vậy nè, cho nên cô mới giận như vậy. Tại tất cả là do duyên đó, do cái duyên cô hiểu lầm cho nên cô mới thốt ra cái lời nói không ngọt, không dễ thương. Do cái duyên mà khi nào cô hiểu được rồi thì cô hết. Và mình đôi khi mình cũng như vậy. Cho nên quý vị nhớ là mỗi cái gì nó cũng có cái duyên do của nó. Khi mà Phật nói với Bồ Tát, Phật phóng quang, rồi các vị mới nói phóng quang đây là vì có duyên do chứ không phải vô cớ. Rồi quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa thấy không, Phật phóng một cái luồng hào quang, cái lông trắng giữa chặng mài, trên đến trời hữu đảnh, dưới tới tận địa ngục A Tỳ. Rồi các vị thấy Phật phóng quang như vậy thì biết chắc là có điểm gì đây, rồi mới hỏi với nhau. Thì ở đây cũng như vậy. Cái đó là cái duyên để cho tất cả các pháp được hình thành. Thì ở đây cũng vậy. Có nhiều khi ở trong chùa, cái cách Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu, một chú mà làm sai, tất cả các chú đều bị phạt. Nhưng mà sau khi phạt xong rồi á, Pháp Hòa nói riêng với các chú không làm sai, thầy biết sáu đứa không có làm sai, nhưng mà thầy muốn cho các con cái bài học là các con làm một. Khi một người mà làm lỗi thì ảnh hưởng hết tất cả các người khác. Khi một người mà làm lành thì các người khác cũng làm thiện theo. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hướng. Mà nói theo người Việt ngoài đời gần gũi một chút, một con ngựa đâu cả tàu bỏ chạy hả? Một con ngựa đâu cỏ tàu không ăn cỏ. Bây giờ Pháp Hòa hay chọc nói một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Thì thưa đại chúng, đó là lời Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị chiều hôm nay. Và nếu có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Phật xin cảm ơn đại chúng. Giờ mình hồi hướng trước nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Vậy quý vị có mệt không? Giờ Pháp Hòa hát cho quý vị nghe bài ha. Bài này có tên là Xuân Này Con Không Về.
Chiều nay én liền trời cao mái đào đầy sân rây, nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sáng xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sau tiêu điều trong vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm, nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông. Chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh giấc nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu.
Còn câu nữa để dành ngày mai. Rồi, chúc quý vị buổi tối an lành và sáng ngày mai theo chương trình là
5 giờ chúng 6 giờ người thiền.
Nhưng mà buổi sáng pháp thoại là 10 giờ.
Dạ 10 giờ.
Dạ 10 sáng mai chúng ta sẽ trở lại.
9 giờ con lấy.
Dạ. Thôi thông báo.